Vậy thì chỗ u đó và cái máu của chúng sinh không ngoài bảy cái đã nói trên nó, bảy đại đó, nói rằng tất cả chúng sinh là y báo chánh báo của mình sống đây và y báo chánh báo đây khi cực lạc cũng không ngoài bảy đại. Có thể nhớ cái này đi, bảy đại mình đức Phật đó, chỉ cái kinh của Lăng Nghiêm đức Phật có bàn tới thôi. Nói chung nhắc lại một chữ nhớ nha: đất nước gió lửa hư không thấy và biết đó là bảy đại nha. Cái đó được chứng đã nha. Vậy thì chỗ y báo và chánh báo của chúng sinh không ngoài bảy cái đã nói trên nó, mà trong bảy cái ấy cái nào cũng đều chính tánh, cũng đều tâm sạch, cũng đều lan khắp, thì cái chân tánh của y báo và chánh báo cũng không có gì khác. Nếu ai đạt tới chỗ căn bản đó thì mới nói đến cảnh giới duy tâm tịnh độ và tự tánh Di Đà. Đó, cái này thường thường có tự nghe đó, mình nghe thường nói là duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, mình nghe hoài những từ này. Thật ra nếu không có học cái này một thử mù mờ cái chỗ duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà lắm nghe các bạn. Thì bây giờ đất nước lửa gió không thấy và biết, cũng cái nào cũng chứng tánh, cũng đều trong sạch, cũng đều lan khắp. Tại sao vậy? Mới tạo thành y báo chánh báo khắp trong mười phương. Bây giờ xin nói tự ra cái này, ở cái vụ này là mới hiểu chỗ ấy được. Tôi tự coi xin nói là thường thường mấy cổ đức con cầu ví dụ mà nước cái sống đó, cái này là dễ hiểu thực tế nhất. Thì tất cả những lượng sống ở biển cả đó, ngàn ngàn lượng sống khắp nhau, nếu như gió nó thổi vô cái biển thì tất nhiên là sống nổi lên, thì người ta nói là sống là hiện tượng. Khi mà mặt biển thanh tịnh không có gió nha, thì tất nhiên mặt biển một bởi vì một màu lặng lẽ, nó chỉ mặt nước lặng lẽ thôi, nó coi nha. Nhưng mà gió vô thì nó nổi vô ngàn lượng sống khác nha. Thì cái nhân duyên của chúng sinh, cái cộng nghiệp của chúng sinh, cái tâm mà nó nổi lên rồi thì nó sanh ra gian pháp, nó sanh ra hàng triệu hàng tỷ cái quả địa cầu khác nhau trên vũ trụ này, hàng tỷ tỷ quả địa cầu khác nhau, thấy không? Nhưng là gì? Bây giờ nói lại đó nha, thì qua bên kia gì? Phật tử kêu toàn hiện tượng là toàn những lượng sống kia, tức là gì? Tức là bản thể của nước. Các bạn hiểu được chưa? Cái này sẽ lặp đi lặp lại hoài, Phật tử mình dễ hiểu. Thì ta mới hiểu được cái câu này là tất cả những đất nước lửa gió không, nếu là thấy biết gì đó là thất đại cũng gì đều là chứng tánh, cũng đều trong sạch. Tại sao trong sạch thì đó gì? Nó từ bản thể ra cả, phải không? Nếu trường hợp Phật tử thấy là toàn sống tức nước, tất nhiên là toàn hiện tượng tức là bản thể, và bản thể là thanh tịnh, là trong sạch, là thanh tịnh, thì Phật tử hiểu được chứ nghe. Thì có thể hiểu được nha, toàn sống tức là nước, hay là toàn hiện tượng của sống tức là bản thể, không thể nước. Thì bây giờ mình hiểu rằng tất cả bảy đại đó nổi lên những điều gì cũng đều là gì, là bản tánh, đều chứng tánh là trong sạch, cũng đều là lan khắp. Thì nguyên tánh của y báo chánh báo cũng không gì khác đó, y báo nó cũng gì đều tự gì từ tâm ra cả. Mình nói từ tâm mình sống tâm cho đó, mình nhìn được cái bản thể của nhận pháp thì gì đều là tâm sạch, đều là tâm tịnh cả, phải không? Bây giờ chứ nói Phật tử mình hiểu như thế nào cái câu mà cổ đức nói gió bão bạc núi mà thường tịnh, gió bão bạc núi mà thường tịnh. Phật tử kêu gió bão cơ ngã đá lăn, cái tiếng đá lăn ai mà làm như vậy mà sao mà thường tịnh được? Thường tịnh là gió cái gì? Gió gì? À, do là chứng tánh minh tâm. Mà cái tay mình nó hàng lặng lẽ thanh tịnh, cái tánh thấy mình giàu dạng thoát động như cây ngã đá năng như động, động cái tạo như là tánh nghe vẫn thanh tịnh. Dầu cây ngã mà mình thấy nó động trước cái chỗ thấy của mình, nhưng mà gì, tánh thấy mình cái gì vẫn thanh tịnh, tự ngộ đó không? Thì dầu cây ngã đá năng, gió bão bạc núi mà thường tịnh là chỗ ý này. Cho nên dầu sao, dầu cho dạng pháp thế gian này phân diệt đủ điều, nhưng mà mình nắm được cái chỗ yếu chỉ thì gì, mình vẫn thanh tịnh, thấy không? Đó, thì cái y báo chánh báo khắp trong mười phương làm sao nó nổi lên dạng pháp mà nó phân diệt đủ điều, nhưng gì mình nhận được chỗ này cũng gì cũng thanh tịnh. Vì lẽ đó cho nên mình hiểu được vậy rồi thì mới hiểu được chỗ duy tâm tịnh độ. Tâm mình là tịnh độ, tâm mà tịnh là chỗ thanh tịnh, độ là khổ là miếng đất. Mà từ tâm mình ra, tâm mình thanh tịnh thì giảng pháp thanh tịnh. Tự tánh là Di Đà, tự tâm mình nếu mình ta nói này, mình ngộ tâm mình tức là ngộ tâm Đức Phật A Di Đà, phải không? Về ngộ tâm khắp trong mười phương, cái bản tại tâm Phật chúng sinh giai đồng. Thành ra mình đòi hỏi khi học đạo mình đừng hỏi là tôi phải ngộ tâm Di Đà tìm từ khắp trong mười phương, chứ thật ra mình ngộ tâm mình, cái thấy nghe hiện hữu với mình nha. Mình ngộ được này rồi là gì? Mình nhập cái gì? Tâm chư Phật trong mười phương, nhập tâm nhất trên pháp giới, phải không? Khi mình ngộ tâm mình sống tâm mình tức là gì? Là ngộ được tự tánh Di Đà. Mà tại sao giờ mình ngộ được tự tánh Di Đà mà không tự tánh khác? Là vì mình dùng cái bản tâm thanh tịnh của mình, bản ra thanh tịnh mình niệm Phật A Di Đà, mình niệm hồng danh Phật A Di Đà, chứ mình cảm Di Đà, phải không? Mà cái tự mà cái A Di Đà này là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quán. Mà vô lượng thọ, vô lượng quán là chính là tâm của mình, phải không? Mà vì lẽ đó cho nên mình không có tự tánh việc tiêu diêu quan viên Phật, hay là không có tự tánh là đại Bồ Tát Di Lạc. Mà bây giờ có gì mà tự tánh Di Đà là tại vì mình sáng mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà, phải không? Để rõ chỗ đó có gì đó, mình ngồi mình niệm danh Phật A Di Đà mình gặp tâm mình, phải không? Gặp tâm mình cho nên nó tự tánh Di Đà. Dưới tâm mình tịnh độ, tâm mình khổ thì biết đó, thì ngay cái tâm mình thanh tịnh ở đây rồi thì gì? Đài vàng sáng báo như đây, có cái phương pháp đây. Tôi nói đây rồi tưởng hơi khó hiểu là gì, thì cũng là tâm mình hiện hữu nè, phải không? Khi tâm mình hiện hữu rồi thì ta nói là cổ đức có nói rằng khi tâm mình là sống trong đời là mình là cực lạc, thì tới giờ lâm chung rồi đó mình mới về để phương lạc được. Cảm ơn đạo nhân, nếu về đạt được thì tâm mình hiện hữu ở đây phải là cực lạc, rồi đó thấy không? Mà tâm cực lạc rồi tâm có tưởng niệm Phật nhẹ nhàng thơ thới quá. Sư thấy để ý chỗ này á, một tử chắc cổ là cũng vậy. Nhưng như một tử tại làm sao mình khổ cực lạc là cái vô cùng cực, cái hổng khổ đó. Mà bây giờ một tử có kinh nghiệm trong cuộc sống của mình mà một tử nhận Phật á, có khổ không? Một tử lặng lẽ buông xả hết kia mọi việc nhé. Mà mỗi bữa một tử nhận Phật có vậy chứ. Buông xả mọi việc để tâm lặng lẽ thanh tịnh. Nam mô Như Lai Phật, Nam mô Phật, khổ không? Có khổ không? Đâu khổ. Một tử thực tiễn rõ ràng ở đây, chứ nó đâu sai vợ chứ. Mà mỗi bữa Phật tử đều hành gì, còn mà sợ gì mình khổ là hơn đó. Do mình buồn người này, mình buồn người kia, mình nhớ người nọ, con mình không vừa ý, cháu mình không vừa ý, gia đình mình không vừa ý, hàng xóm là không vừa ý, mình bực cái gì ra, nghịch cảnh mình vừa ý, thì có đầu mình ngồi niệm Phật mà cái tâm mình cái những cái không vừa ý nó nổ tâm mình, bây giờ Phật tử mới khổ chứ, thì phải không? Từ bây giờ thì gì, tất cả vạn pháp đều tâm không, vạn sự đều không, tâm chân vạn pháp đều quy chân. Vậy tự được không cả? Phải sao không? Vì nó tất cả vạn pháp mà hiện hữu trên cõi đời đều duyên hợp như quyển không thiệt. Mà biết như quyển là mình xả bỏ được. Mà lúc Phật tử xả bỏ hết thì bắt đầu lúc nào mà Phật tử tâm thanh tịnh, Nam mô Như Lai Phật, Nam mô Phật thanh tịnh là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cái chỗ này quá thực tiễn rõ ràng, Phật tử không có nghe nữa. Và nhớ rằng khi mà Phật tử buồn phiền đau khổ là cái tư tưởng mình khởi lên cái gì đâu không? Chứ mình không nên trả được hết để tâm mình lặng ra thanh tịnh mà niệm. Rồi bây giờ khi Phật tử áp dụng này rồi, khi mà Phật tử có lúc mà hơi buồn, buồn có khổ đó, thì biết rằng mình chưa trả hết, bây giờ mình trả hết đi. Nên chấp nhận mình trả hết được thì bắt đầu Nam mô Như Lai, Nam mô Phật. Và ngay lúc đó là giải thoát liền, là khỏe nhẹ liền, là an vui liền, là phúc lạc liền, là cực lạc liền. Phải không? Rồi nếu mình được cực lạc vậy rồi thì tới giờ làm chung bất nhất định gì, cảm ứng đạo nhau, tâm mình hiện với phương lạc là mình cứ gì, đài vàng trên báo đó là mình cứ lên rồi nhập tới phương cực lạc cũng là tâm mình hả? Phật tử hiểu là dễ lắm, nếu hiểu cái lý tịnh độ cho sâu là nó rõ ràng rồi, cho nên là không có gì mà lý không á, nhưng lý sự vân vân, phải không? Lý sự vân vân chắc tức thì không, không tức thì chắc, đừng bao giờ mà nói cái lý không á, lý không mà nó không có hình tướng hoặc sắc không được, nó đi kèm theo, phải không? Lý sự phải như trong đạo Phật là vậy, chắc tức thì không, không tức thì chắc, nên cái không đó là cái chắc hiện hữu. Thì khi mình nằm thanh tịnh rồi thì tu nhiên lặng hiện tâm mình mới có gì đâu, mình tu đúng cách rồi thì tâm hiện hữu rồi, tới rồi trả báo thế này hết cái nghiệp này thì cái tâm mình cũng hiện cái phương cực lạc để cho mình về thụ hưởng cái đó, có gì đâu hả? À, chứ bây giờ Phật tử đây mà mình niệm Phật đây, Nam mô Phật, còn buồn phiền, còn nhớ nghĩ, còn ham danh, còn ham lợi, còn ham ăn uống, ham ngủ nghỉ, cái tư tưởng nó không mà bà tư tưởng để cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật thì không có, thì không được. Nếu nó có khởi là cái tư tưởng gì mình gì nguyên xả để gì Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật Thế Tâm Thanh Độ, dễ không? Nếu mình tự thấy dễ tu chứ, nhưng mà có với cái vị nào mà không xả được, thì nếu xả được thì rất là dễ. Bây giờ mình muốn ấy là tu là tập là sửa, thì bây giờ tự tu tập sửa muốn trước khi ngồi niệm Phật làm sao? Thôi mọi chuyện thì chuông xả hết, buông xả hết ha, buông xả hết, không muốn để tâm rỗng ràng, để tâm đến vô tâm là tâm rỗng ràng thanh tịnh. Rồi niệm Phật, chủ tử niệm Phật dễ lắm, mà tôi nói dễ không? À dễ, nhưng đến nỗi khó như màu đó thì hơi dụng công. Mình mới tu á, hơi dụng công á, thì có Phật tử đó, sao mà niệm Phật mà nó rộng quá. Nhưng mà mình phải dụng công, là theo như thế bây giờ mình kinh nghiệm, và một số Phật tử sẽ hỏi là ta kinh nghiệm mà, ta tu lâu rồi, thì bây giờ ta ngồi rồi, yên lặng rồi bây giờ buông tả chân không, bắt đầu cái tự tâm tâm mình nó khởi niệm ha. Tâm mình khởi danh hiệu Phật chứ không có dụng công nữa. Nhưng như tôi và một số Phật tử nó không có dụng công đâu, chỉ được gì buông tả hết để tâm thanh tịnh rồi thì tự trong cái tàn thức của mình á, cái chủng tử mình gieo lâu rồi thì tự nhiên nó khởi lên, nhiều dụng khởi lên niệm Phật cho mình. Đâu có dụng công đâu mà, đâu dụng công là khó khăn, có không? Thì bắt đầu khởi lên rồi mình lấy bây giờ buông tả thì lúc bây giờ làm sao cái khổ nằm trong này được? Khi buông tả cho để tâm thanh tịnh được trong tàn thức mình khởi niệm Phật thì lúc đó là gì? Ngay lúc đó thấy mình đó là duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, thực tiễn rõ ràng mà không có khổ nữa. Phải không? Tại đây một vị nào mà phát tâm nguyện thì có Phật tu tịnh độ, mà đi niệm Phật mà mình khổ thì phải già lại, phải không? Phải già lại là những cái buồn phiền đau khổ chấp chấp gì đó mình chưa buông xả hết, thì mình ngồi niệm Phật mà trong lòng mình còn vướng đủ điều đó thì cái đó nó còn khổ đấy nha. Sao quả là vô lượng đấy, nếu mà nói ra cho nghe thì dạy cho sư trình bày của tử là rất là gọn thôi. Sao gọi là vô lượng danh? Tánh đã có nhiều đức cho nên phải có nhiều danh, thì làm sao kể cho biết được? Nhưng tóm tắt mà nói thì tâm tánh ấy hoặc gọi là không như lai tạng, hoặc gọi là chân như, hoặc gọi là Phật tánh, hoặc gọi là amala thức, hoặc gọi là đại viên cảnh tánh trí, hoặc gọi là bồ đề, hoặc gọi là niết bàn, chỉ trong bảy danh ấy hàm đủ tất cả nghĩa. Cái này các Phật tử, mình là Phật tử mà nghe này quả cái gì? Nghe là ba hồi gọi chân như, ba hồi nghe nói tư giảng là như lai tạng, ba hồi nói là Phật tánh, chẳng như nhất thiết chúng sanh như Phật tánh đó. Ba hồi mình học về duy thức học, mình nghe danh từ đại viên cảnh tánh trí. Mình đọc tự nhiên, mình nghe rồi bồ đề, niết bàn. Thì mình sao mà giới từ, mình có một tâm nè, mà sao nhiều quá vậy nè. Tôi chỉ nghe pháp thân, tôi giảng pháp thân là thường, thấy không? Mình có một tâm mà sao mà từ nó nhiều quá, tôi chỉ vô lượng danh. Nhưng mà cái diệu dụng, xin thưa Phật tử, một tâm thôi mà diệu dụng quý báu quá, diệu dụng tốt đẹp quá, thành ra nó tạm đặt cái danh cho Phật tử dễ nắm một chút, phải không? Còn mình không cần nhớ danh cũng được. Thì giờ nói lại, tánh có nhiều đức cho nên phải có nhiều danh, đầy đủ diệu dụng, đầy đủ đức độ cho nên rất có tạm đặt cái danh mà khi mà cái chỗ diệu dụng của tâm ra đó. Thì đây tôi thử cho biết, nhưng tóm tắt mà nói thì gọi là không như lai tạng. Như nào không như lai tạng, như nào là Phật tánh, thì đó là mà tổ có Phật có giải ra cho mình hiểu. Bởi vì chính theo tâm tánh của chúng sinh thì đức tánh cụ hay bao hàm cả 10 cõi muôn pháp mà không chút gì chứa để nên kêu là không như lai tạng, phải không? Không như lai tạng là tất nhiên là như lai, cái như lai tạng là cái kho chứa hột giống như lai. Nhưng Phật tử mình đã học tánh cụ đó, thấy không? Là nó bao trùm cả 10 phương pháp giới, tất cả những hành tinh hiện hữu đây, tất cả cõi Phật đều gì hiện hữu lên cái tướng đều đại từ tánh, đó là tánh cụ cả. Mà tánh cụ cũng là tánh minh hiển hiện lên, phải không? Đó. Mà nhưng khi mà mình biết tánh cụ hiện lên người cõi nguyên pháp, phải không? Mà không chút gì chứa đẩy. Như tôi nãy đã tâm mà tâm không dạng sự đều không, tâm trên dạng pháp cái gì quý chết, mà tâm sanh có pháp, sanh tâm diệt có pháp diệt. Bởi vì mình có quyền này, mười phương tông tâm mình nó chứa để 10 phương pháp giới, trời trăng sao nước chúng sinh vạn loại đều tâm mình chứa cả. Nhưng mà gì, tâm mình chứa mà không chấp, không kẹt, không nhấn, không mắc, mình có quyền đó. Thì bây giờ thì đó là không như lai tạng, cái tài sắc mình chứa hết mà mình không kẹt, không dính, không mắc, không ô, không nhiễm, không kẹt, thì tôi nói là không như là tại mình được cái quyền đó, mình lợi dụng được cái đó, mình sống được tinh thần đó, ở trong mình là ở, vạn pháp ở trong tâm mình là ở, nhưng mà tôi mình vẫn lặng lẽ thanh tịnh như được, và niết bàn được, và thanh tịnh được, và an vui được, và phúc lạc được, phải không? Đôi khi là không như lai tạng. Còn bây giờ còn tất cả vạn pháp trời trăng sao đất nước hay chúng sinh với mình hiện tại sống là mình gì, mình buồn mình phiền mình chắc mình nhức đủ thứ gì vậy? Không có thể là không như lai tạng được. Bây giờ tạm gọi là a lại đa thức. Sao thức là nó chứa chủng tử phiền giận tức tối, nhưng mà có chứa chủng tử thiện lành tốt đẹp. Đôi tử rõ ý này không? Bây giờ chúng tôi Phật tử nói là mình nói nó quá rộng rãi, Phật tử không có nắm bắt được. Nghe không? Bây giờ nó hiện tại thí dụ thực tại đây mới được. Bây giờ hiện tại Phật tử đây nè, mình sống trong này có tượng xá, có tượng Đức Phật, có tháp thờ Phật, có ba tầng tháp đây, có ba vô cái xếp đây, có bạn hữu Phật tử đây nè. Cái đó là gì? Tấm cụ. Rõ không? Tấm cụ. Hữu đây là tấm cụ, thượng cụ. Bây giờ mà Phật tử để tâm đi tịnh niệm Phật, mặc dầu có hình tượng Phật, có tháp đây, có bạn bè bạn hữu đây, có radio có chết đây, có dạng có máy rồi quay phim đây, nhưng mà tâm mình vẫn rộng ra, mình thấy nó hết hiện hữu tâm mình hết, đến tánh cụ hiện hữu tâm mình hết trơn, nhưng mà vì mình vẫn không được, không tâm mình rộng ra thanh tịnh. Cái này có nó làm cho vui cảnh đời, cho đẹp cảnh đời thôi, chứ tâm mình vẫn rộng rẽ thanh tịnh, được không? Thì lúc bây giờ là gì? Tôi kêu rằng cái tâm mình thể hiện tinh thần nó được là không như lai tạng. Ví dụ tự hiểu được chứ. Còn tự thân bị thích ở đây bỏ là gì, nó thành gì? Ai đã thích rồi nó tưởng tượng nó gieo một cái mầm ô nhiễm rồi, nó không còn là không như lai tạng được. Cái này dễ hiểu được ha. Đừng hiểu như ta giờ là hiện thực đây, đồng tử sống đây, mà tử thấy vật là thấy. Nghe âm thanh là nghe, mà tử vĩnh lặng lẽ thanh tịnh. Đó. Thì bây giờ là kêu không như lai tạng. Đó. Còn nhất tánh thể và tánh lượng vốn sẵn thanh tịnh, chẳng giả dối và chẳng lỗi rời, như kêu là chân như, phải không? Bây giờ bình thường tự nghe nó là chân như đó, phải không? Chân như là cái chân thật như, mà cái đó là tánh thể tánh lượng nó hợp trong đó. Thì vốn sẵn thanh tịnh, chẳng giả dối, chẳng lỗi rời. Bởi vì tự thấy là cái tánh nó thường thường chẳng lỗi rời, mà nó là tánh chân thật, chân kêu thật tướng, phải không? Thì nó thanh tịnh, vốn dẫn lặng lẽ thanh tịnh, chẳng giả dối, chẳng đổi dời, hằng hiện hữu thanh tịnh đó, thì nó kêu rằng chân như. Cũng là tâm lượng mà nó, nếu mà tâm tự giữ được như vậy là kêu rằng chân như. Thế thôi, tâm lặng lẽ thanh tịnh mà không có giả dối, không ba hồi đổi gì, ba hồi tư tưởng gì, ba hồi tư tưởng khác. Nếu tư khác là vọng tâm, vọng niệm. Còn tự để lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật hoài, lặng lẽ thì Nam Mô Như Phật Ngô Phật, rất là mình lặng lẽ thì cũng như là chân như được, nó nghĩ là nhớ không có đổi rồi. Tức nhiên tuyệt nhiên biết hết mọi điều lỗi quấy, kêu là Phật tánh. Nhất thiết chúng sinh như Phật tánh, mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật cả, nhưng mà mình nói là Phật tánh đó, là biết hết những điều lỗi quấy. Mình tu tập thanh tịnh an lạc niệm Phật, mình không còn điều làm lỗi, không còn mà thân mình không hành động quấy, miệng mình không nói lời quấy, cái tư tưởng mình không có ý nghĩ quấy, thì người ta kêu gì? Phật tử thể hiện Phật tánh của mình. Thấy dễ hiểu không? Thì ngồi Phật tử vậy ta kêu Phật tánh, đặt cái Phật tánh chứ bây giờ làm sao? Cái tâm mình nó dịu dụng quá, tốt đẹp quá, đầy đủ. Thế bây giờ mình không có đặt cho mình dễ hiểu cái đó mà kêu bằng Phật tánh. Phật tánh là khi Phật tử không có gì thân làm thiện lành tốt đẹp, miệng nói lời thiện lành tốt đẹp, ý tưởng nghĩ đến Phật không, Phật tánh không à? Ý tưởng mình nghĩ Nam Mô và Phật không à? Thì cái đó gì? Kêu là Phật tánh hiện hữu với mình đó. Nghe không? Phân biệt đẳng tất cả pháp mà không mãi nào nhiễm trước, gọi là Amalathic. Amalathic cũng là hàm đẳng thức thứ 8 đó. Nhưng mà mình phân biệt tất cả pháp mà không nhiễm trước. Amalathic là bây giờ sẽ nói ví dụ con tự nghe cái này. Người biết người, vật biết vật, cái hơi biết cái hơi, cái chết biết cái chết, nhà lầu biết nhà lầu, nhưng mà không ô nhiễm, phải không? Biết hết, nhận hết, nhận thức được hết, không ô nhiễm, thân kẻ không dính mắc, thân trước tướng đó nó kêu gì, kêu a ma la thức. Đó là vậy đó. Nếu suốt có thể từ vật mà không chọn lựa phân chia, kêu là đại cảnh tinh trí. Cảnh tinh trí là như cái gì, cái kiến tròn lớn như vũ trụ vậy đó. Bây giờ nó chiếu xuống hết thảy sự vật mà không lựa chọn phân chia, người biết người giật biết rằng cái này từ tự nhiên mới là amala thức, thấy không? Đại cảnh tinh trí là, tôi nói lại cho tử dễ hiểu, là một lần tôi có nói với tử đó, là chuyển mình rồi là bốn trí đó, thấy không? Đại thành sở tắc trí, diệu quan tắc trí, bình đẳng tinh trí và gì vậy, và đại nguyện cảnh tinh trí, thấy không? Thì tám thức mà chuyển thành bốn trí ấy, thì khi mà thường thường á, mấy cổ đức nói rằng mình trên cái đường tu tập của mình đó, mình cái ý thức mình mà chuyển thành diệu quan sát trí, cái mạt hai thức là thức thứ bảy mình chuyển thành bình đẳng cảnh trí, thì tự nhiên cái thức thứ tám ai thức nó chuyển thành đại nguyện cảnh tinh trí. Cái thức tám không có tu mà mình tu hai thức kia, quan trọng mình tu cái ý thức và mạt hai thức. Khi mình chuyển rồi hai cái thức đó rồi thì thức thứ tám tự nhiên nó chuyển mình đặng cảnh tánh trí. Đặng cảnh tánh trí thì đi là như là ví dụ như là một cái sự sáng suốt trùm chiếu vũ trụ, ha, mà nó chiếu suốt có thể vạn vật mà không chọn lựa phân chia, à, và vẫn thấy người thấy vật. Bây giờ tôi nói thể hiện Phật tử chỗ này là đặng cảnh tánh trí thể hiện này. Cái tánh thấy mình dễ hiểu lắm, tánh thấy mình trùm chiếu vũ trụ, không thấy nhận hết dạng pháp. Dạng pháp có sanh, có diệt, có thay, có đổi, có biến, có chuyển như gì. Con thấy nó vẫn như như, tự nhận rõ đó không? Con thấy vẫn như như nè. Cây cối lay động, dạng pháp lay động, nhưng mà cái thấy mình không lay động. Đó không? Đó. Thì nhận xét hết dạng pháp, thấy hết dạng pháp, rõ dạng pháp như gì? Tâm mình vẫn lặng lẽ thanh tịnh, là đại viên thanh tịnh trí. Chứng ngôi đại giác tột bực chuyên minh, kêu là Bồ Đề. Chứng ngôi đại giác tột bực viên minh được. Thì thật cái cây, tự biết cái cây Bồ Đề, hồi đó ở đâu là cây Bồ Đề. Nhưng mà Đức Phật ngồi dưới cội cây này mà thành chánh giác, cho nên mới đặt cái cây vậy. Bồ Đề là chứng ngôi đại giác tột bực viên minh, là đầy đủ sáng suốt nha, kêu là Bồ Đề. Vào cảnh vô vi nuôi phần tịch tịnh, kêu là Niết Bàn. Đó. Người nào mà vào cảnh vô vi lặng lẽ thanh tịnh mà không chấp tướng, không kẹt dính mắt cái tướng hình ở trong tâm mình, tâm vô nhất vật, đó không? Tâm vô nhất vật hoặc là lặng lẽ thanh tịnh như vậy là gì? Là Niết Bàn. Thì cái từ đặt ra vậy thôi, mình đỡ không? Đó, thì bây giờ Phật tử mà không cần mà hết, nhưng mà bà hiểu hết cái này, chỉ nhớ hết cái từ này, mà bây giờ mình nắm về chưa rõ mà tử rõ nè. Tâm mình lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, không trẻ không già, không sanh không diệt, thấy không? Hiểu hết dạng pháp, thấy hết dạng pháp, sống như dạng pháp mà tâm vẫn gì, vẫn thanh tịnh yên như sáng suốt, phải không? Vì vậy nhớ không ha? Còn muốn nhớ này nhớ, nhưng mà muốn làm gì? Tóm lại là cái tâm mình nó dựa dụng đầy đủ tốt đẹp, đầy đủ quý báu. Vì để đó cho nên mình luôn luôn an vui phúc lạc. Nếu sống trọn vẹn trên tâm mình là gì? An vui phúc lạc, trẻ hoài không già, sống hoài không chết, mạnh hoài không đau. Hả? Chỗ đó đó. Chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đòi vua Tịnh Phạn, ông lắc đầu chịu không nổi con. Nếu mà nếu trường hợp mà vua cha không cho nghe xuất gia giải thoát, thì vua cha phải thể hiện đủ những cái điều này thì con ở lại. Vua Tịnh Phạn nói là con mới nói đi vua, cha làm vua mà có thể là đáp ứng con tất cả những gì con cần dùng, ngọc ngà châu báu tiền bạc đúng rồi hết trơn rồi. Thái tử Thiệt Ta nói về cha làm sao cho con trẻ hoài đừng già. Thôi chuyện này không được, cha còn trẻ già bây giờ làm sao con đáp ứng con được. Làm cha cho cha, cha cho con mạnh hoài đừng đau, không được. Rồi chính vua là cũng lưu khi đau yếu này kia mà cái thời tiết bất thường cha còn đau yếu, bây giờ làm sao cho con này được, thấy không? Rồi bây giờ đứng thứ ba là làm sao cha cho con sống hoài đừng chết, chắc không được quá. Cha không có chết rồi sao? Con là già rồi, hôm nào cũng chết, tất cả những điều phải chết, đúng không? Thì Thái tử Sĩ Ta muốn nói rằng phải nắm được cái tâm mình, bỏ cái thân này đi mà phát thân mình, nắm được pháp thân mình, sống được pháp thân mình mới thể hiện trọn vẹn những lời này, phải không? Đó. Thì cái ý mình tự thấy cái tâm mình nó diệu dụng đầy đủ tốt đẹp quý báu như vậy. Thế thì dân với đức tánh vốn dương thông, tình yêu quế tánh cũng bình đẳng, có cái gì mà lấy mà bỏ mà ưa là nhàm, buồn cát như khổ vất tức là vàng báo như khỏi tịnh tịch quan, sanh tử chúng sanh tức là niết bàn với chư Phật. Đó. Và từ khi mà hiểu thấu như rồi đã nghe, thì dân với đức tánh vốn dương thông, tình yêu quế tánh cũng bình đẳng. Sắc chứ thì không mà, không thì sắc mà. Sở dĩ mình nói mình tình, mình quế, mình danh với đức này kia là gì? Tự tánh là gì? Phước lý thì tự tánh là niết, tự tánh bản thể niết bàn, thanh tịnh, lặng lẽ. Thì, tập trung điều gì? Cũng được tâm ra cả. Thì khi mà nó ra rồi thì tâm mình lặng lẽ, thanh tịnh, đầy đủ phước báo, thì tánh mình nó tạm nó có tịnh. Đức Phật ấy là cũng là biểu hiện lên Tây Phương Cực Lạc là cây ngọc lá vàng, đất bằng vàng đồng, mà cây bằng bảy báo, nhà cửa bằng bảy báo là do gì? Phước đức công đức đầy đủ thì biểu hiện lên. Còn mình đây là tôi nói là nghiệp mình không nặng là sanh nha, không sanh được có ta bà. Mình nghiệp mà không thêm thì không sanh nhiều cả Tây Phương Cực Lạc được. Thì bây giờ mình biết rằng tâm mình nó bị nghiệp lực nhiều cho mình sanh khỏi ta bà, mới là gò nỏng, hầm hố, đầy đủ chất là ô trượt, tất cứ là quế độ. Nhưng mà gì? Cái tự tánh cũng là tự tánh Phật, cũng là tâm mà. Mà Tây Phương Cực Lạc rất là tinh diệu, tốt đẹp, quý báu, bằng bảy báu, mới biểu hiện lên nên tinh khỏi Tây Phương Cực Lạc. Cũng là gì? Cũng là tâm mà. Mà tự ra không? Mà hiểu được vậy là tình quế không ngay. Đó. Mà hiểu được chỗ này mà tổ nói. Dầu tình dầu quế thì tánh cũng bình đẳng, có cái gì mà lấy, mà bỏ, mà ưa, mà nhàm. Phải không? Khi mà hiểu được vậy thì đâu có cái gì mà hiểu suốt lý rồi thì đâu có gì mà lấy mà bỏ mà ưa mà nhạm, bùn cát nơi khổ dứt tức là vàng báo nơi cõi tịch quan. Tịch quan là thường tịch quan tịnh độ đó, phải không? Đó là bùn cát nơi khổ vứt tức là vàng báo nơi cõi tịch quan, sanh tử chúng sinh tức là niết bàn của chư Phật. Sanh tử tức niết bàn, niết bàn tức sanh tử, cũng như cũng từ tâm ra cả. Vậy thì chẳng phải cõi ta bà vốn khắp bên Tây Phương Phật Di Đà vốn không rời khỏi quế độ, mà sanh tức không sanh, không sanh tức là sanh nó theo. Vậy thì Phật tử học cái gì về cái tấm đức này nó hiểu như thế nào? Nói lại, vậy thì chẳng phải là cõi ta bà vốn khắp bên Tây Phương. Vậy thì cõi ta bà này gì? Cũng là tấm, mà bên Tây Phương cũng là tấm. Cho nên vì đó là cõi ta bà vốn khắp bên Tây Phương này vậy đó. Thấy không? Phật Di Đà không rời quế độ. Thưa Phật tử, nó hiểu cái chỗ này nè. Nếu mình chắc là Phật hay nào là báo thân Phật ở Tây Phương Cực Lạc cách đây nhiều nước có Phật, thì mình hiểu cái sự mà mình chưa hiểu được cái tâm rõ ràng. Vậy thì nếu mình hiểu về tâm thì pháp thân Phật hay là hiện bây giờ hiện hữu sống như mình ở đây có đó nghe. Phải hiểu cái lý đạo là phải vậy đó. Đức Phật pháp thân Phật, chứ nói pháp thân nghe, báo thân là Đức Phật hay nào ở Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 nước có Phật có. Nhưng mà pháp thân Đức Phật đương gì sống chung với mình ở cõi ta bà này. Bởi mình hiểu nó được thì nó nói gì? Phật Di Đà không rời cõi quế độ, cõi mình nên là không có rời, đương luôn pháp thân hằng hiện hữu với mình. Sanh tức không sanh, sanh là có, sanh là bây giờ mình khi tới vị mãn mất này mày quá thân Phật hay là hiển lên đưa mình nó còn xem báo đưa người thân được là cách cái người nước có Phật có sanh. Nhưng mà gì? Tức không sanh là tâm mình cũng không sanh. Tâm mình hiện lên bây giờ tới giờ trung tâm mình mở ra rồi thì có Tây Phương Cực Lạc nó hiện ngủ ở đây thì mình gì? Mình hiện lên đó, hiện vô tâm mình. Thì Tây Phương Cực Lạc cách mười phước của Phật cũng gì? Cũng là tâm của mình. Thì mình có quyền mình ẩn đây mình hiện kia, mà nói mình ẩn đây hiện kia thì thật ra mình là Đức Phật hay là đưa tội sen mình nhờ Phật lực tiếp được, mình chưa đủ sức ẩn hiện đâu, vì mình chưa đủ cái lực đó đâu, chưa đủ cái thứ đầy đủ đâu, phải không? Thì Đức Phật hay là mới là đem tòa sen đến rồi mình nhẹ nhàng nghe Phật lực, nghe nguyện lực Đức Phật là gì mới hiện cõi kia được. Thì khi hiểu được cái lý đó thì sanh tức không sanh, cái sanh là có sự điển có, nhưng tức không sanh là cái lý đạo, thì cái tâm mình là làm sao đi đâu làm sanh hay không sanh, cũng từ tâm này ra cả. Thì không sanh tức là sanh đó hay sao? Mặc dù không sanh nhưng vẫn có sanh mà, vẫn có đài vàng sen báo, vẫn có gì, có liên hoa quán thanh. Phật tử có cái sự cái lý nó phải dung thông như vậy đó. Mà học đạo phải nhớ là cái sự cái lý dung thông mà rồi. Khi mà sự lý dung thông rồi tự dễ tu á, mà nó thấy cái niềm tin mình nó vững chãi lắm, phải không? Nó nói cái lý không thì mình thấy nó làm cho nó không thực tiễn, mà nó cái sự thì nó cái sự không mà thiếu lý thì nó không thực tiễn luôn nữa. Bởi vì trong kinh Đức Phật tổ thường nói rằng tuy giảng sanh mà không giảng sanh, không giảng sanh mà giảng sanh, phải không? Thì bây giờ mấy vị cổ đức, mấy vị tổ luôn nói vậy. Tuy bản thân có thành thức mình về ta bà này giá trị tu được đạt cách đường lối của Phật, từ liên quan quá sanh có chỉ có, nhưng mà gì, tôi giảng sanh mà không giảng sanh, giảng sanh là tôi tới gì, cái lý đạo, cái tâm mình là đi đâu đâu giảng sanh, mình cũng ông tâm mình, Tây Phương Lạc cũng ông tâm mình. Phật tử rõ cái này không? Học cái chỗ này Phật tử mới nắm rõ ràng chỗ này, mới nói rõ ràng là chỗ sanh là không sanh. Nhưng mà mặc dù không sanh đó, cái lý không sanh đó, nhưng mà gì, vẫn có quan hàm trên cái sự thì vẫn gì, rồi thành thức từ có thao bà mình về cái phương cực này đó, liên qua quán sanh đó. Làm sao mà Phật tử nắm được nó rõ nhé, ha? Thì khi mà mình học đạo này, học cái tâm này, lỡ gì, một là hiểu rằng tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, hai là Phật tử hiểu rằng tuy giảng sanh mà không giảng sanh, không giảng sanh là giảng sanh. Mà khi Phật tử hiểu rằng nhất cứu Di Đà vô được niệm, bất ngay đàn chỉ đáo thiên, bất ngay đàn chỉ đáo thiên nhiên, một câu Di Đà vô được niệm đó, tôi nghĩ như đó thì không nhập khả năng tay một cái chấp trở tới Tây Phương. Nếu mình không hiểu cái lý đạo này, không hiểu về tâm, làm sao tự giảng này được, mình rõ cái chuyện này được, phải không? Vì tâm như mình thì Tây Phương là cũng là tâm như mình, cho nên là gì, mình ánh đây của mình hiện gì cũng là tâm mình, thì nó có thời gian không gian, cách gì tới Tây Phương, người của Phật xa dữ vậy mà sao mình đi sao, cách nào mà tới được, phải không? Nhưng mà vì nhờ đi Tây Phương là cũng là trong tâm mình đó, cho nên mình khi mình nhắc tâm độ vào gì, mình hiện hữu Tây Phương Lạc ở trong tâm mình thôi, không có thời gian không gian, mặc dù xa mà không xa, phải cho xa không sao, vì là cũng là tâm mình cả, đó không? Khó không biết bây giờ cho nó một tỷ lệ, cái tâm mình nó ngộ coi nó dữ dội vậy, nhưng mà nó rất thực tiễn hiện tại đây nè, cái chân tâm muốn đánh Phật tử nè, Phật tử đi thấy đi thì nói chuyện là đi thấy đây nè, tâm mình đó hiện hữu đó. Nhưng Phật tử khởi tâm phân biệt đó là bởi vì vọng tâm thôi, tâm là tâm vọng, không phải là Phật thánh, không phải là cái chỗ Phật thánh chỉ dạy mình. Thì bây giờ hiện hữu đây, Phật tử đương thấy, đương nghe âm thanh cho nói, rồi đương thấy dạng vật đây là tâm mình đó hiện hữu đấy. Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, nó không có hình sắc nào tướng, cho nên gì, nó hoạt động hay không, mà hư không thì nó hoạt động hay không thì gì, là tâm mình là hư không, là vũ trụ, mà nó cần hiện hữu ở đây. Cái tâm mình coi là nó khó, nhưng mà không khó luôn nữa. Thường thường nó nói là cái tâm mình là học tâm học gì tối thượng thừa, và cái pháp gì tối thượng là cao siêu nhất, không có pháp là cao nữa. Nhưng mà nó lại nói gì, nó là hiện thực nhất, nó là có thể nếu khéo nó dễ nhận nhất, nếu khéo nhận nó dễ nhận nhất đi, nó hiện hữu với mình mà nói là mình hả, mình học cái gì cũng khó chứ gì, cái nói là mình bây giờ trở mình sống với mình thì đâu có khó gì hả. Mà cái hiện hữu là hiện tại của tự thấy mình như vậy, và tôi đi lên thanh là tâm mình thấy, tâm mình nhé. Nhưng mà đừng để tâm lạnh lẽo thanh tịnh là mình nhận rõ đó là Phật thánh, còn mình khởi tâm phân biệt là giờ mình là chúng sinh có nhiều quá. Thì học này học tự học nói dân dân dài dài, nói muôn công đức quý báu tốt đẹp nhất về tâm mình thì gì? Cũng là cái đang là cái hiện hữu, cái Phật tử đương thấy đương nghe, hiện thực ở đây nha. Mỗi vị đó đó là Phật tánh, đó là chân tâm, đó là niết bàn của quý vị đó, mình có chẳng. Bây giờ mình học nói cho nghe được gì vậy? Trời ơi, tôi không về, tôi có sự quý báu đó, không về mình là quý báu như vậy, không về cái pháp thân thân thiệt của mình nó rộng lớn bao la như vậy hả, không về phải không? Phật tử không về mới ngồi thì quý hội thôi, tôi không có tưởng được, không có tưởng tượng được, mà nhờ Phật xác định nên là dùng ý kiến Phật làm ý kiến mình hả, rồi là Phật tử mở ra. Phật tử tôi nói lại, Phật tử học Thủ Lăng Nghiêm thấy đâu là tâm đó, phải không? Thấy đâu tâm đó, Thì bây giờ tự ra khoảng cống mình nhìn bầu trời bao la đi, thì tâm mình nó bao la rồi, diễn hiện thực rõ ràng chứ không còn nghi ngờ, có thể chứng minh hiện thực ở đây chứ không phải nói mù mờ, nói tư tưởng. À, không phải là Phật giảng cách tư tưởng, chỉ về tâm rất là thực tiễn, rất là rõ ràng, phải không? À, bây giờ Phật tử làm sao mà nghe là có niềm tin đi vô? Hồi xưa thì mình quên, tại nó nghe là chúng sinh, mê nghĩa là quên, giác là Phật, giác là nhớ. Bây giờ mình nhớ cái tâm mình chấp nhận tâm mình tính tâm mình là Phật tánh này. Còn bây giờ mình quên đó, mình có sẵn quý báu mình quên mà không chấp nhận được, là chúng sinh này đau khổ mà, phải không? Thật ra bây giờ làm sao mà tự học đạo ra là không đi, để nhờ vị này khai nguồn mạch cho mình, vị kia khai nguồn mạch cho mình, vị tăng nọ khai nguồn mạch cho mình, để gì vậy? Để nhớ lại tâm tin, tính tâm tin, tôi tin rồi hả, tôi tin rồi, nếu tin được là thật quý báo vô trình, tin được là Phật tử tu tập dễ, rất dễ dàng và kết quả cao lắm ha. Còn mình chưa tâm mình thì còn chỉ lè tè thôi, bởi vì ta nói mấy vị Phật thánh đó, mình đi vào góc dầu bên chợ Cao Đài, dầu đạo bên Thiên Chúa và đạo Ba Hai, dầu đạo Phật ở diện đó mà mình đi dòng góc, đa số chúng sinh đi dòng góc đi rất chậm, là những cái lặp lại cái đường cũ, thành ra chúng sinh mà đến với Phật được nó quá chậm đi. Nhưng mà người nào có đầy đủ nhân duyên, đầy đủ có niềm tin trong sạch thì đi, không đi khóc là đi thẳng, từ chân núi đi thẳng lên cái gì, cái ngọn núi quán tắc, ta kêu bằng đốn ngộ hay là viên đốt. Còn chúng sinh là không có nhân duyên đầy đủ thì gì, đi đi vòng 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 quá, hàng triệu kiếp cũng còn là nó lên chút xíu thôi, thì không triệu tỷ kiếp nào mới lên cái ngọn núi được. Còn mình khéo mấy kiếp này có thể mình lên ngọn núi được, đúng không? Tính nó ngọn, còn nhờ gì tàu viên đốt, đi đường tắt, đi đường thẳng, mà có Phật lực tiếp nhiên nữa, phải không? Rồi tử nhân viên này đủ là phải, rồi muốn được như có niềm tin, phải có niềm tin đi vững chãi. Muốn có niềm tin được, Phật tử cần nghe pháp, nghe pháp chư tăng từng tư nữa là Phật dạy để truyền cho Phật tử cái niềm tin đó, mà được cái niềm tin đó thì tu dễ mau lắm, kết quả ngay cái kiếp này, à, ngay kiếp này. Bởi nó là viên đốt, đốt là đi tắt đi thẳng, đi thẳng ngay cái tâm mình mà sống, thẳng ngay tâm mình sống rồi là kết quả. Tu cách nào vậy, mình nắm tâm rồi là tự tu dễ rồi, không về mình có quý báo vô trình đó. Bởi khi mà Đức Phật Tổ mà đang mà ngộ đạo rồi đó, Tổ Hoằng Nhẫn mà truyền cho Ngài mình ngộ tâm rồi đó, mới hồi không về đó. Cái chân tâm bổn tánh của mình nó quý báu gì, không trẻ không già, không về chân tâm quý báu mình nó lặng lẽ thanh tịnh tâm sạch, phải không? Không về chân tâm bổn tánh của mình nó là không bệnh không hoạn, không về chân tâm bổn tánh của mình nó là sao? Còn là không ô nhiễm, không về bổn tánh mình nó trong sạch thanh tịnh như vậy, bao nhiêu quý báu mà không về, ngộ không về như vậy, mà không về mình đâu có đau khổ đâu. Nếu trường hợp Phật tử buông xả hết ba cái vọng tâm vọng niệm để lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật, có khổ không? Ồ, nó thanh tịnh trong sạch an lạc quá, vui quá. Tu chứ không lẽ tôi tu hoài đó bà. Mình đi tu là có cái bà bạn ở kế nhà hàng xóm mình đó, thấy cái bà nào đi chùa đi tỉnh xá quá, mà bây giờ tu bà tu được mười mấy năm, hỏi như tôi thấy bà đi tu mười mấy năm mà lâu á, thưa bà, bà được cái gì, phải không? Được cái gì? Cái bà nói ồ, tôi tự lặng lẽ tôi niệm Phật thì sống lặng lẽ thanh tịnh, nó vui quá bà ơi. Thì các bạn nói thôi bà cho tôi đi, chứ không lẽ nó bà tu được cái gì, nó thôi tôi khổ quá, vô gặp bà này bà kêu phiền quá bà ơi, tôi bây giờ tôi còn khổ, ai dám theo mình tu nữa, phải không? Tại mình không biết cách tu, tôi vô này mười mấy năm trời rồi, bây giờ ta hỏi rồi một người bạn bà bạn ngoài là hỏi mình than khổ như cấu chết rồi, rồi sao được, được phải không? Bởi mình không biết cách tu, nếu trường hợp tu đúng rồi là nói gì, mình ít nhất phải nói thờ tu niệm Phật, đây là tôi vô cái sự trẻ dạy đó, tôi đừng có là tâm nuôi dưỡng an lạc, nuôi trời nó vui lắm bà ơi, cũng có khổ, mà khổ rồi tôi cũng bỏ ra hết, phải không? Rồi gặp nghịch cảnh có khổ gì sao, tôi cũng xả ra trơn, tôi rồi ăn vui thuốc lạc lắm. Thì bà mới mà nó thôi bà hoan cho tôi đi, tôi khổ quá bà cho tôi đi, tôi nghe pháp đưa tôi vui với bà, phải không? Chứ còn mình tu mà mình không khéo tu được đâu là than khổ ngoài. Sư cũng nghe nói một số người không biết cách tu là than đấy, tu mười mấy năm rồi là than khổ, không có cách giải quyết được. À, rồi bắt đầu than khổ hơn ấy rồi thì đó làm rất ổn. Cái công tu trì của mình, công đi đến chùa, đến được sáng nghe pháp mà thực hành nó không thể hiện được trọn vẹn. Công đi Phật chỉ con đường này, mình đi đường kia là khổ. con đường này thẳng tốt cả, không chịu đi, đi vô hầm hố ngay trong chi cho nó khổ, được đó không? Mà chứ thật ra là trên tâm lý không ai muốn mình khổ cả, nhưng mà vì mình không biết, không rõ đường đi, cho nên mình đi mới lầm lạc, mới lạc thôi.
Thưa Phật, chiều nay thì giảng tiếp về đi qua cái đoạn phần thứ hai là duyên khởi tuy báo dịch chánh pháp. Như Phật tử biết thì những cái đề tài bữa họ mới 8 điểm họ mới đọc ra đó, thì cái này định xây về tâm không à? Thấy không? Tâm tức độ, độ tức tâm, Phật tức tâm, thanh tức Phật này kia đó. Thì nó có đặc biệt chỗ này, chúng tôi thấy là sao trình bày Phật tử mặc dầu nó có tâm đó là theo kinh sách hay là mình học gì tâm là học pháp tối thượng thừa, là học pháp cao nhất cái này Phật. Mà hồi xưa đó, sư xuất gia mấy năm đầu á, thì khi mà sư khảo sát kinh đó, thì qua cái pháp thiền đó, thì từ trường Phật tử gọi là phàm phu thiền, nhân thiền, thiên thiền, thiên văn thiền, duyên giác thiền, bồ tát thiền, như lai thiền, hay là thiền của Phật. Thì như lai thiền là nằm ở thiền gì tâm đó, chỉ là chẳng là tâm, là thiền tâm á, thiền không dám, không dám, không dám tới tới. Thì nó là cao nhất rồi đó, thiền cao nhất cũng là mình đa số một cái lý thường thường tổ chỉ cũng có như lai thiền phần, nhưng mà thường thường là chỉ về thiền sinh văn thiền á. Quán tổ chức thì là năm tâm ngũ định năm quán đó. Quán tự tư, quán tự đê, quán nhân đê. Còn cái này là tùy thẳng về tâm, vì thành công mà trực chỉ thẳng về tâm, nói về tâm thôi. Mà nói nó khó, nhưng mà sau thời gian tu tập á, thì trên kinh nghiệm á, lại là nếu mà trường hợp Phật tử rõ cái tâm, Phật tử tu là nó dễ hơn mấy chuyện kia, nó ngộ vậy đó. Đó, mặc dù nó là cao nhất đó, thì nó nhất là tối thượng thừa thiền, nhưng Phật tử nắm cái tâm rõ rồi là tu là dễ mấy chuyện kia. Mà cái kết quả là gì? Kết quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác, kết quả là thành Phật. Mà tại sao nó dễ? Cái kia dễ sao là cái kia này đó, nó hiện hữu chính mình, nó hiện thực ngay đây, và khi mình nhận rõ làm sống ngay đây rất là dễ. Đến nỗi mà nếu khéo bây giờ thì mấy cửa đức sau này từ bên thiền tâm á, người ta chỉ về câu thoại đầu, phải không? Đó. Nhưng mà cái câu thoại đầu sao mà cho dễ đi, không có đủ cái phương tiện thế nào đó mà không có trực nhận bản tâm, cho nên tổ sau này để tìm cái đọc cái câu thoại đầu lên, rồi bắt đầu là mình có nghi tình trong đó, thì để sau cuối cùng là lặng tâm hết, tâm lặng từ đầu này, thì quần chế tự tánh Phật mình hiển nè, thấy không? Cái kia vừa chán ngộ luôn. Còn nếu có nghe được á, là từ hồi Đức Phật từ xưa đến Bậc Tổ Hoằng Nghiêm là cái thiền chiến tánh. Cái thiền là chỉ nhân tâm chiến tánh thành Phật, là chỉ thẳng tâm mình. Mà nếu như có nhân viên chỉ thẳng tâm mình thì dễ hơn chứ. Theo tôi thấy chỉ thẳng tâm mình dễ hơn là sao? Là bây giờ Phật tử mới thấy học hoài xoay toàn cái này. Nói mình giờ tịnh độ, nhưng mà phải nhớ rằng duy tâm tịnh độ là phải học tâm. Về tịnh độ là gì? Về cái duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, đó là mình phải hiểu rõ cái đó, là học phải học về tâm thôi. Đó ha. Mà tâm rồi thì tự thấy nó dễ cái là trước mắt bên tai hiện hữu với mình hoàn, và chính nó là mình, phải không? Khi mình nhận rõ mình sống cái của mình sống quá, như thế nhà mình đã thấy dễ quá rồi, tôi nghĩ phải không? Mình hiện tại mình không biết nhà mình, quên nhà mình xây lên nhà mình thôi thành ra khó, phải không? Còn chính nhà mình ảo cái chuyện gì mà ai chủ quyền của ta, phải không? Đến nỗi Phật tử cái chuyện điện mà sanh tử luân hồi cũng do cái nghiệp tạo mình quên cái tâm của mình, quên nhà mình đi lạc lòi xuống địa ngục, ra quỷ xuống cái chỗ trường hợp không, mình biết nhà mình ở đây alo, không có ông trời ông Phật nào lôi mình đi chỗ có nhà khác được, phải không? Không có ông trời ông Phật nào đưa mình lôi mình vào trong địa ngục, ra quỷ xuống hết trơn á. Cái nhà mình nhà chung như nhà nước bạn mà mình chẳng có rồi, thì bây giờ nhà tôi ở mà đặc biệt chỗ đó, đặc biệt là cái công lý của trụ mà đặc biệt là Phật trời, không bao giờ, không bao giờ mình được ương ở nhà trên như Đức Bàn của mình, mỗi ngày kéo mình xuống địa ngục không có, mà mấy ngày còn mình xuống địa ngục mới còn kéo mình về nhà Đức Bàn của mình đó, thì như mình đó nè, sau khi kinh nghiệm thấy là nếu trường hợp mà mình không có nhân duyên, mình rõ tâm mình thì thôi mình quên cho quên luôn không nói gì, nhưng mình cứ nhân duyên đầy đủ, mình muốn xoay ngang lại để trở về cái quê cũ ngày xưa của chính mình thì cũng nên chứ, mình nghĩ phải không, thì cũng nên chứ. Mà nên là sư khẳng định nó dễ là vậy đó, dễ ý nè, nếu mình tự cố tâm tầm tòi học hỏi để trở về nhà chính mình, rồi khi trở nhà chính mình ở nhà mình thì cái chuyện nó đâu khó. Mà tưởng như mình nghĩ là không khó là nó trở thành không khó, mà nghĩ là nó khó quá cái tư tưởng của mình không dám khảo cứu thêm nữa, à, mà không dám tu nữa, thành ra con là không dám khảo cứu thêm thêm mà không dám tu nữa, là chuyện đó nó không khó lắm mà mình biến nó thành khó, phải không? Thì bây giờ cũng xoay tâm duyên khởi của y báo và chánh báo. Tỉnh thứ hai, chánh báo là căn thân, y báo là quốc độ. Từ Phật cho đến chúng sinh, tuy chỗ y báo và chánh báo có khác nhau, nhưng nguyên lai cũng do nơi tâm chân nhân mà biến tạo ra cả. Đó, Phật tử có cái niềm tin rõ chỗ này, lặp đi lặp lại rồi Phật tử nói thôi, tôi không về cái tâm tôi, cái chân tâm tôi nè, pháp thân của mình nè, cái quý báo như chừng, quý báo đến đổi là sao, là chánh báo là căn thân, y báo là quốc đầu. Rồi hiện tại đây là cái sắc thân của Phật tử đây là chánh báo, thấy không? Tất cả cái nào gì sắc thân của tử hiện sống là chánh báo, còn y báo là gì? Nhà cửa, cả tỉnh xá, cả đường đi, cả xe, cả cổ, cả gì mà mình thấy cái tiếng bên ngoài, ngoài mình đó là tất nhiên là gì? Là y báo, tự đó không? Còn bên đây dương cực lạc đó, chánh báo là gì? Là nhân dân của Đức Phật trên đó đó, vị thượng thiện nhân đó, chúng ta dương cực lạc là chánh báo. Y báo là gì? Là cũng